Dân tộc Cơ Hơ. Dân số có khoảng 104.025 người. Địa bàn cư trú chủ yếu là tỉnh Lâm Đồng, bao gồm nhiều nhóm địa phương như Cơ Hơ Sre, Cơ Hơ Chiêu, Cơ Hơ Nợp, Cơ Hơ Lạc, Cơ Hơ Cờ Giòn. Ngành kinh tế chủ đạo của người Cơ Hơ là trồng trọt, và tùy theo đặc điểm địa lý và xã hội của mỗi nhóm mà ngành trồng trọt ở mỗi nhóm có những nét khác nhau. Người Cơ Hơ Chiêu, Cơ Hơ Giòn, Cơ Hơ Nợp cư trú ở vùng núi cao nên phát rừng làm rẫy là canh tác chính, và ngô, lúa, rẫy, sắn là nguồn lương thực chủ yếu của họ. Trong khi đó, phương thức canh tác chủ đạo của người Sre là trồng lúa trên ruộng nước nên cơm gạo là thức ăn chính trong vùng Sre. Người Chiêu, Cờ Giòn, Nợp trước đây thường chọn những khu rừng già nhiều cây cổ thụ trên những sườn núi cao, độ dốc lớn để phát cây làm rẫy. Người Chiêu thích cư trú trên những ngọn núi cao sườn hiểm trở, chứ không thích ở dưới các thung lũng thấp hoặc vùng cao nguyên tương đối bằng phẳng. Điển hình về phương thức canh tác lúa nước là nhóm Cơ Hơ Sre. Tên Sre trong ngôn ngữ Cơ Hơ có nghĩa là ruộng, vì nhóm này sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng nước ở thung lũng. Công cụ canh tác lúa nước của người Sre, người Lạch có cuốc cày, ngáp, có hai trâu kéo, bừa, sơ cam và cơ dùng để trang đất cho bằng rồi gieo xạ lúa. Ngoài trồng trọt, người Cơ Hơ còn làm kinh tế phụ như săn bắt, hái lượm các loại ở rừng và đánh bắt cá dưới các sông, suối. Trong gia đình người Cơ Hơ đều có nuôi trâu, bò, heo, dê, gà, vịt. Trâu, bò được nuôi chủ yếu để dùng làm sức kéo. Các loại gia súc khác được dùng vào các dịp tế lễ hiến sinh và vào đời sống của đồng bào. Ở tất cả các nhóm Cơ Hơ đều có nhiều nghề thủ công, cung cấp những sản phẩm cần thiết cho nhu cầu của dân làng. Sản phẩm dư ra được đưa trao đổi ở các chợ, thị trấn trong vùng. Phổ biến nhất là các nghề dệt vải thổ cẩm, đan lát đồ mây, tre, cói, rèn công cụ và vũ khí truyền thống. Một số nơi còn có nghề làm đồ gốm, không dùng bàn xoay, làm ra các đồ dùng trong gia đình. Đơn vị tổ chức xã hội cao nhất của người Cơ Hơ đã đạt đến là bon. Đó vừa là một đơn vị tổ chức xã hội, vừa là một đơn vị kinh tế tự cấp, tự túc của dân tộc Cơ Hơ. Về xã hội, bon là làng truyền thống theo kiểu một công xã nông thôn hoặc công xã láng giềng, mang đậm dấu vết của công xã thị tộc mẫu hệ, dựa trên cơ sở cư trú trong những căn nhà dài kế cận nhau theo nhóm dòng họ. Đứng đầu bon là già làng, cu anh bon. Về quyền lợi kinh tế thì chủ làng cũng giống như mọi thành viên khác của làng. Hằng ngày ông cũng phải lao động cực lực để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng về mặt tinh thần, ông ta lại có một uy tín tuyệt đối so với các thành viên khác của làng. Chủ làng là hiện thân của truyền thống và là một yếu tố tinh thần đưa đến sự thống nhất của cộng đồng làng bon trong xã hội cổ truyền của người Cơ Hơ. Trong xã hội truyền thống của người Cơ Hơ đã tồn tại hai hình thức tổ chức: gia đình lớn mẫu hệ và gia đình nhỏ mẫu hệ. Theo xu thế phát triển, quá trình giải thể các gia đình lớn chuyển dần sang gia đình nhỏ đang diễn ra mạnh mẽ dưới tác động của động lực nội và ngoại sinh. Loại hình gia đình nhỏ đang ngày càng chiếm số lớn. Điều đáng chú ý là dù ở gia đình lớn hay gia đình nhỏ, những dấu ấn mẫu hệ vẫn được duy trì và bảo lưu. Con cái sinh ra đều theo họ mẹ, quyền kế thừa tài sản thuộc về những người con gái. Chế độ hôn nhân một vợ một chồng và cư trú bên vợ đã được xác lập và duy trì một cách khá chặt chẽ trong xã hội. Người phụ nữ hoàn toàn đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. Sau hôn lễ, chàng rể phải về ở bên nhà vợ. Tập tục cổ truyền của người Cơ Hơ tuyệt đối cấm kỵ việc kết hôn giữa những người có cùng một dòng họ, nhất là ở cùng một địa phương. Con chú, con bác, con dì không được lấy nhau. Trái lại, con cô, con cậu từ hai phía có thể có quan hệ hôn nhân với nhau theo luật tục. Sau khi vợ chết, người chồng có thể kết hôn với người em gái của vợ. Và ngược lại, nếu chồng chết, người vợ góa có thể kết hôn với người em trai của chồng nếu đôi bên ưng thuận. Cho đến nay, hôn nhân của người Cơ Hơ vẫn dựa trên cơ sở sự ưng thuận giữa đôi bên trai gái. Cha mẹ đôi bên cũng không cưỡng ép việc kết bạn trăm năm của con cái. Sau hôn lễ, người con trai thường phải về ở nhà vợ. Nhưng nếu gặp trường hợp gia đình hiếm muộn, thì cô dâu vẫn có thể cư trú bên chồng. Tuy nhiên, con cái sinh ra vẫn theo họ mẹ và kế thừa tài sản thuộc về nữ giới. Người Cơ Ho tin rằng mọi mặt của đời sống đều do các thế lực siêu nhiên quyết định. Tín ngưỡng về siêu nhiên trong quan niệm của người Cơ Ho tập trung vào ý niệm đa thần. Đến nay, các lễ nghi, phong tục cổ truyền của người Cơ Ho vẫn còn được bảo lưu. Nhưng bên cạnh đó, mấy chục năm lại đây, một bộ phận khá lớn người Cơ Ho đã tin theo những tôn giáo nhập từ bên ngoài như Thiên Chúa Giáo, nhất là Đạo Tin Lành. Kinh Thánh và các tài liệu truyền giáo khác được dịch ra tiếng Cơ Ho và các mục sư, thầy giảng đã sử dụng ngôn ngữ đó trong việc truyền giảng đạo. Dân tộc Sơ Đăng. Tên gọi khác: Sơ Đen, Cà Dông, Tơ Ra, Hơ Đăng, Mơ Năm, Hà Lăng, Ca Răng, Pri La Ten, Con Lan. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Dân số khoảng 97.000 người. Cư trú tập trung ở tỉnh Kon Tum, một số ít ở miền núi của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Đặc điểm kinh tế: người Sơ Đăng làm rẫy là chính. Nhóm Mơ Năm làm ruộng nước, nhưng không cày bừa mà lại dùng sức trâu, sức người để giẫm nát đất. Đồng bào chăn nuôi gia súc, gia cầm, săn bắn, hái lượm, đánh bắt cá, đan lát, dệt, rèn. Nhóm Tơ Ra có nghề rèn, từ quặng sắt rất phát triển và nổi tiếng. Tổ chức cộng đồng. Mỗi làng Sơ Đăng có nhà rông, có bãi mộ chôn người chết. Nhà cửa của dân làng quay quần bên nhau, mọi người gắn bó giúp đỡ nhau. Ông già làng được trọng nể nhất, là người điều hành mọi sinh hoạt chung trong làng và đại diện của dân làng. Hôn nhân, gia đình. Tên của người Sơ Đăng không có họ kèm theo, nhưng có từ chỉ định giới tính. Nam là A, nữ là Y. Ví dụ như A Nhông, Y Hên. Trai gái lớn lên sau khi đã cưa răng theo phong tục. Ngày nay ít người còn theo phong tục này. Được tìm hiểu, yêu nhau, lễ cưới xin đơn giản. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng ở luân chuyển với từng gia đình mỗi bên ít năm, rất ít trường hợp ở hẳn một bên. Văn hóa. Trong số các lễ cúng, lễ hội truyền thống của người Sơ Đăng, lễ đâm trâu được tổ chức long trọng nhất, đông vui nhất. Người Sơ Đăng thích hát múa, tấu chiêng còng, chơi đàn, kể chuyện cổ. Đàn ông không chỉ có tinh thần thượng võ mà còn tài nghệ trong kiến trúc, điêu khắc và hội họa, tạo nên những sản phẩm tiêu biểu. Đó là những ngôi nhà rông và cây nêu trong lễ đâm trâu. Mỗi làng người Sơ Đăng đều có nhà rông, nóc và mái được tạo dáng như cánh bướm lớn hoặc lưỡi rìu khổng lồ ngửa lên trời. Có hình chim chèo bẻo hay hình sừng thú chót vót ở hai đầu đốc. Nhà rông được dân làng tạo dựng lên hoàn toàn bằng thảo mộc có sẵn ở địa phương. Kỹ thuật xây dựng chỉ là lắp ghép và chằng buộc, không hề dùng đến đinh sắt, dây thép. Nhà rông thực sự là công trình kiến trúc, một sản phẩm văn hóa, là trụ sở và câu lạc bộ trong làng của đồng bào Sơ Đăng. Trang phục. Khác với các dân tộc khác, trang phục của người Sơ Đăng không có cá tính, chung và điển hình cho phong cách kỹ thuật và mỹ thuật riêng. Dân tộc Raglai. Tên gọi khác: Raglai. Hai: Nona, Lavan. Nhóm ngôn ngữ: Malayo, Polynesia. Dân số hơn 70.000 người, cư trú chủ yếu ở phía nam tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế: trước đây đồng bào sống du canh bằng nương rẫy. Trên rẫy thường trồng lúa, ngô. Hiện nay đồng bào làm cả ruộng nước, săn bắn, hái lượm và các nghề thủ công, chủ yếu là nghề rèn và đan lát, giữ vai trò quan trọng trong mỗi gia đình. Tổ chức cộng đồng. Người Raglai sống thành từng play, làng, trên khu đất cao, bằng phẳng và gần nguồn nước. Số thành viên trong nhà thường gồm bố, mẹ và các con chưa lập gia đình. Đứng đầu play là Bo Play, trưởng làng. Thường đó là người có công khai phá đất đầu tiên. Trưởng làng có nhiệm vụ làm lễ cúng trời đất khi bị hạn hán nặng. Hôn nhân, gia đình. Trong xã hội người Raglai còn tồn tại chế độ mẫu hệ, còn tính theo dòng họ mẹ. Mẹ hay vợ là chủ nhà, có quyền quyết định trong gia đình. Con gái nếu ưng thuận chàng trai nào thì nói với bố mẹ lo lễ cưới chồng. Trong hôn nhân, ngoài quyền của người mẹ, tiếng nói của ông cậu khá quan trọng. Người Raglai có nhiều dòng họ: Chamalet, Binang, Bupui, Asad, Kater. Trong đó họ Chamalet là đông hơn cả. Mỗi họ đều có một sự tích, truyền thuyết kể về nguồn gốc của họ mình. Văn hóa: người Raglai có những trường ca, truyện thần thoại, truyện cổ tích mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và có tính giáo dục sâu sắc. Hình thức đối đáp khá phổ biến trong sinh hoạt văn nghệ. Nhạc cụ của người Raglai gồm nhiều loại, ngoài chiêng, còng, còn có đàn bầu, kèn môi, đàn ống tre. Hàng năm, sau mùa thu hoạch, cả làng hội tụ thịt trâu, bò, lợn để tạ ơn vàng, thần và ăn mừng lúa mới. Nhà cửa: nhà sàn là nhà ở truyền thống của người Raglai. Từ nền đất đến nhà sàn không cao quá 1 mét. Trang phục: không có cá tính tộc người qua trang phục, mà chịu ảnh hưởng khá đậm của các dân tộc trong cùng nhóm ngôn ngữ Cham, Ede. Dân tộc Tà Ôi, tên gọi khác: Tôi Ôi, Ba Cô, Ba Hi, Pa Hi. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Dân số hơn 26.000 người. Cư trú tập trung ở huyện A Lưới, Thừa Thiên, Huế, Hướng Hóa, Quảng Trị và Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế: người Tà Ôi trước đây làm rẫy là chính. Gần đây ở một số nơi đồng bào làm ruộng nước, có vườn cây ăn quả, đào ao thả cá. Tổ chức cộng đồng: làng người Tà Ôi theo truyền thống thường có một ngôi nhà công cộng kiểu nhà rông dựng giữa làng. Có vùng lại chỉ có ngôi nhà ma dựng ngoài rìa khu gia cư để hội tụ dân làng khi có lễ hội và sinh hoạt chung. Từng dòng họ người Tà Ôi có riêng tên gọi, có kiêng kỵ nhất định, có truyền thuyết lý giải về tên gọi và điều kiêng cử ấy. Con cái đều lấy họ theo cha, chỉ con trai được thừa hưởng gia tài. Trưởng họ đóng vai trò quan trọng trong cả việc làng. Hôn nhân gia đình: thanh niên nam nữ Tà Ôi tự do tìm hiểu nhau qua tục đi xiêm, tình tự nơi chòi rẫy. Họ trao vật làm tin cho nhau, rồi nhà trai nhờ người mai mối. Sau lễ cưới, cô dâu trở thành người nhà chồng. Việc kết hôn giữa con trai cô với con gái cậu được khuyến khích. Nhưng nếu trai họ A đã lấy vợ ở họ B, thì trai họ B không được làm rể họ A mà phải tìm vợ ở họ C. Tục lệ ma chay: người Tà Ôi có tục người chết được vài năm, dòng họ sẽ tổ chức cải táng. Lúc này mới làm nhà mồ đẹp, trang trí công phu và dựng tượng quanh bờ rào mồ. Văn hóa: người Tà Ôi có nhiều tục ngữ, ca dao, câu đố, có nhiều truyện cổ kể các chủ đề phong phú. Nguồn gốc tộc người, nguồn gốc dòng họ, cuộc đấu tranh giữa kẻ giàu với người nghèo, giữa cái thiện với cái ác, tình yêu chung thủy, vân vân. Dân ca có các điệu ca lơi, ba boy, rên và đặc biệt là điệu cha chấp trữ tình. Chiêng, còng, đàn, sáo, kèn, trống, khen là những loại nhạc cụ thường gặp ở vùng đồng bào Tà Ôi. Nhà cửa: nhà ở của người Tà Ôi là một nhà sàn dài phổ biến tại nhiều vùng Trường Sơn, Tây Nguyên. Nhìn bề ngoài, nhà Tà Ôi kể cả nhà sàn và nhà đất đều có nóc hình mai rùa và đều có sừng trang trí hình hai đầu chim cu, tượng trưng cho tình yêu quê hương và tâm tính hiền hòa của dân tộc. Tổ chức mặt bằng sinh hoạt của nhà ở thống nhất trong toàn dân tộc. Trung tâm của ngôi nhà là căn mông, nơi thờ tự, tiếp khách, hội họp chung của mọi thành viên trong nhà. Diện tích còn lại được ngăn thành tầng buồng, a song, chỗ ở và sinh hoạt của các gia đình. Thông thường thì các buồng được bố trí thành hai hàng theo chiều dọc. Ở giữa là hành lang dành để đi lại. Đến nay, ở những nhà đất, người ta vẫn duy trì bố cục bên trong nhà như vậy. Trang phục: cá tính tộc người không rõ nét, nổi bật là có sự giao thoa của nhiều yếu tố văn hóa khác trên trang phục. Đồ trang sức bằng đồng, bạc, hạt cườm, xương là phổ biến. Tục cà răng, căng tai, xăm mình để tóc lá bài trước trán, đã phai nhạt đi. Trang phục nam, nam giới đóng khố, mặc áo hoặc ở trần. Trang phục nữ, phụ nữ có áo, váy, có nơi dùng loại váy dài kéo lên che ngực thay áo. Dân tộc Sten, tên gọi khác Sa Điên, nhóm ngôn ngữ môn Khmer, dân số khoảng 50.000 người, cư trú tập trung tại 4 huyện phía bắc tỉnh Sông Bé và một phần sinh sống ở Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế, nhóm Bù Đét ở vùng thấp, biết làm ruộng nước và dùng trâu bò kéo cày từ khá lâu. Nhóm Bù Lơ ở vùng cao, làm rẫy là chủ yếu, sống gần gũi với người Mơ Nông và người Mạ. Tổ chức cộng đồng. Ngày nay, người Sten ở nhiều nơi đã định canh định cư, từng gia đình làm nhà ở riêng. Họ Điểu là họ phổ biến khắp vùng Sten. Làng Sten có truyền thống tự quản, đứng đầu là một ông già am hiểu tập tục, có uy tín, tháo vát và thường là người giàu có ở làng. Mức giàu có được tính bằng tài sản như trâu, bò, chiên, còng, ché, vòng, trang sức. Hôn nhân gia đình. Người Sten lấy vợ, lấy chồng, khác dòng họ. Thông thường con trai từ tuổi 19 đến 20, con gái từ tuổi 15 đến 17 bắt đầu tìm bạn đời. Sau lễ cưới, cô dâu về nhà chồng. Người Sten ưa thích âm nhạc. Nhạc cụ thường thấy nhất là bộ chiên 6 cái. Chiên không được gõ ở ngoài nhà, trừ ngày lễ đâm trâu. Chiên dùng trong hội lễ, cả trong bộc lộ tình cảm, hòa giải xích mích giữa các gia đình. Ngoài chiên còn có còng, khen bầu cũng được đồng bào ưa thích. Cuối mùa khô, đồng bào hay chơi thả diều. Nhà cửa. Tình hình nhà cửa của người Sten hiện nay hết sức phức tạp. Ví dụ, người Sten ở Bù Lơ sống trong nhà đất dài, gia đình lớn phụ hệ. Ở đất kia, người Sten cư trú trong nhà sàn, nhà đất ngắn, gia đình nhỏ. Ở Bù Đét, người Sten lại sống trong nhà sàn dài, chịu ảnh hưởng của nhà người Khmer, gia đình lớn mẫu hệ. Bộ khung nhà người Sten, dù nhà sàn hay nhà đất, xưa đều trên cơ sở vì hai cột, không có kèo. Nếu căn cứ vào cấu tạo bộ khung nhà đất của người Sten hiện nay, thì nhà đất của người Sten quả là rất cổ. Nhà đất của người Sten chỉ như là một cái chòi, mái được kéo gần sát mặt đất, cửa ra vào thấp, mở ở hai đầu hồi và một cửa ở mặt trước nhà. Mái trên cửa cũng phải cắt bớt hoặc làm vòng lên như nhà ở người Mạ. Trang phục. Dân tộc của người Sten khá đơn giản, đàn bà mặc váy, đàn ông đóng khố. Mùa đông người ta choàng một tấm vải để chống rét. Người Sten để tóc dài búi sau gáy, tai sau lỗ, hoa tai bằng gỗ, ngà voi và xăm mặt, xăm mình với những hoa văn giản đơn. Mọi người, nam, nữ, già, trẻ đều thích đeo các loại vòng. Trẻ em còn nhỏ đeo lục lạc ở hai cổ chân. Dân tộc Brau, tên gọi khác Brạo, nhóm ngôn ngữ môn Khmer, dân số hơn 200 người, cư trú tập trung ở làng Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đặc điểm kinh tế, dân tộc Brau đã bao đời du canh du cư. Người Brau chủ yếu đốt rừng làm rẫy để trồng các loại lúa, ngô, sắn, với công cụ sản xuất thô sơ như rìu, rựa và chiếc gậy chọc lỗ tra hạt, năng suất cây trồng thấp. Hôn nhân gia đình. Thanh niên nam nữ Brau được tự do lấy vợ, lấy chồng. Nhà trai tổ chức hỏi vợ phải nộp lễ vật cho nhà gái. Nhưng đám cưới thì tiến hành tại nhà gái, và chàng rể phải ở lại nhà vợ khoảng 2 đến 3 năm rồi mới được làm lễ đưa vợ về ở hẳn nhà mình. Tục lệ ma chay. Theo phong tục người Brau, người chết được đưa ra khỏi nhà, cho vào quan tài độc mộc và quản tại một căn nhà riêng do dân làng dựng lên. Mọi người đến chia buồn, gõ chiên còng, mấy ngày sau mới mai táng. Những ché, gùi, dao, rìu bỏ lại trong nhà mồ là số của cải gia đình cho người chết. Văn hóa. Người Brau ưa thích chơi còng chiên và các nhạc cụ cổ truyền. Chiên còng có các loại khác nhau, đặc biệt có bộ chiên tha, chỉ gồm 2 chiếc, nhưng có thể trị giá từ 30 đến 50 con trâu. Các thiếu nữ thường chơi clompout là nhạc cụ gồm 5 đến 7 ống lồ ô dài ngắn, không đều nhau, đem ghép với nhau, tạo âm thanh bằng đôi bàn tay vỗ vào nhau ngoài miệng ống. Khi ru con hoặc trong đám cưới, người Brâu có những điệu dân ca thích hợp. Những trò thả diều, đi cà kheo, đánh phết cũng là sinh hoạt vui chơi của thanh thiếu niên. Nhà cửa. Nhà của người Brâu có những đặc điểm rất dễ nhận, ít thấy ở nhà những dân tộc khác. Trước hết là người Brâu rất chú trọng đến việc làm đẹp cho ngôi nhà. Điều này được thể hiện ở các kiểu sừng đầu đốc chạy dọc theo sóng nóc. Người ta còn dựng một dải trang trí không chỉ đẹp mà còn rất độc đáo. Bộ khung nhà với vì kèo đơn giản, vách che nghiêng theo thế thượng thấp hạ thu. Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt: vào nhà từ phía đầu hồi, thang bắc lên một gian hồi để trống rồi mới vào nhà. Cách bố trí trên mặt sàn của gian hồi này cũng rất đặc biệt. Mặt sàn chia làm 3 phần với độ trên khác nhau. Trong nhà chia đôi theo chiều dọc, nửa về bên trái, một phần dành cho con gái, còn lại là nơi sinh hoạt của con trai về ban ngày, vì đêm họ ra ngủ tại nhà rông, còn nửa kia đặt bếp. Trang phục. Tồn tại một loại hình trang phục đơn giản và có cá tính trong tạo hình và trang trí. Người Brâu có tục xăm mặt, xăm mình và cà răng. Phụ nữ đeo nhiều vòng trang sức ở tay, chân và cổ. Trang phục nam. Nam ở trần đóng khố, đến tuổi 14, 15, 16 phải cưa 4 răng cửa hàm trên và thường xăm mặt, xăm mình. Trang phục nữ. Phụ nữ để tóc dài hoặc cắt ngắn, xưa mình trần, mặc váy. Đó là loại váy hở, quấn quanh thân. Thân váy được xử lý mỹ thuật ở phần đầu váy và chân váy với lối đáp các miếng vải khác màu, có các sọc đen chạy ngang thân váy. Mùa lạnh họ mang chiếc áo chui đầu, cọc tay, khoét cổ. Đây là loại áo ngắn thân thẳng, tổng thể áo có hình gần vuông. Thân áo phía mặt trước và sau được xử lý mỹ thuật cũng theo nguyên tắc như vậy. Toàn bộ thân trước màu sáng, có đường viền đậm trên vai và gấu áo. Phía lưng áo được xử lý màu sáng, có sọc ngang đơn giản nửa phía dưới áo. Người Rơ Mâm không biết dệt, nhưng đây là bộ trang phục thấy ở họ với một phong cách tạo dáng, áo, khoét cổ, phía trước thấp hơn phía sau, đơn giản cũng như phong cách thẩm mỹ giản dị. Áo và váy ít gặp ở các dân tộc trong khu vực, cũng như trong nhóm ngôn ngữ. Đây cũng là lý do được chọn. Phụ nữ còn mang trên cổ một vài chuỗi hạt cườm ngũ sắc, hoặc vòng đồng, bạc, cũng như vòng tay bằng các chất liệu trên. Dân tộc Mơ Nông, tên gọi khác Bu Dân, Red, Gơ, Nông, Prăng, Clam, Quyết, Chiêu Bu No. Nhóm Mơ Nông Bu Dân. Nhóm ngôn ngữ Mông Khmer. Dân số khoảng 67.300 người. Cư trú tập trung ở phía nam tỉnh Đắk Lắk, một phần tỉnh Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế. Người Mơ Nông làm rẫy là chính. Ruộng nước chỉ có ở vùng ven hồ, đầm, sông. Những con vật nuôi thông thường ở trong các gia đình là trâu, chó, dê, lợn, gà và một số nhà nuôi cả voi. Người Mơ Nông ở Bản Đôn có nghề săn và thuần dưỡng voi nổi tiếng. Nghề thủ công của người Mơ Nông có dệt vải sợi bông do phụ nữ đảm nhiệm và đan lát các dụng cụ như gùi, giỏ, mùng do đàn ông làm. Tổ chức cộng đồng. Mỗi làng thường có vài chục nóc nhà. Ông trưởng làng đóng vai trò to lớn trong dân làng. Mọi người sống theo kinh nghiệm và tập tục truyền lại từ nhiều đời. Nam, nữ, trẻ, già, ai cũng thích rượu cần và thuốc lá cuốn. Hôn nhân gia đình. Người Mơ Nông theo chế độ mẫu hệ, con cái mang họ mẹ. Trong gia đình người vợ giữ vị trí chính, nhưng người chồng không bị phân biệt đối xử, họ sống tôn trọng nhau. Cha mẹ về già thường ở với con gái út. Theo nếp cũ, đến tuổi trưởng thành, người Mơ Nông phải cà răng mới được yêu đương lấy vợ, lấy chồng. Phong tục cưới xin gồm 3 bước chính là dạm hỏi, lễ đính hôn, lễ cưới. Nhưng cũng có nơi đôi vợ chồng trẻ ở phía nào là tùy thỏa thuận giữa hai gia đình. Người Mơ Nông thích nhiều con, nhất là con gái. Sinh con sau 1 năm mới đặt tên chính thức. Tục lệ ma chay. Trong tang lễ, đồng bào có tập quán ca hát, gõ chiên trống bên áo quan suốt ngày đêm. Sau khi hạ huyệt, đồng bào dùng cây, que và lá cây rải kín miệng hố, rồi mới lắp đất lên trên. Qua 7 ngày hoặc 1 tháng, gia chủ làm lễ đoạn tang. Nhà cửa. Người Mơ-nông có cả nhà sàn và nhà trệt. Ngôi nhà trệt của người Mơ-nông khá đặc biệt bởi chân mái thường buông xuống gần đất. Nên cửa ra vào có cấu trúc vòm như tổ tò vò. Trang phục. Đàn ông Mơ-nông thường đóng khố ở trần. Đàn bà Mơ-nông mặc vải quấn buông dài trên mắt cá chân. Thanh niên nam nữ thường mặc áo chui đầu, khố, váy, áo màu chàm thẫm, trang trí hoa văn đỏ đẹp mắt. Dân tộc Rơ-măm. Nhóm ngôn ngữ môn Khmer. Dân số hơn 230 người. Cư trú ở làng Lê, xã Morai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đặc điểm kinh tế. Người Rơ-măm sinh sống bằng nghề làm rẫy, lúa nếp là lương thực chủ yếu. Khi gieo trồng, đàn ông cầm hai gậy nhọn chọc lỗ, đàn bà theo sau bỏ hạt giống và lấp đất. Săn bắt và hái lượm vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế. Trong số các nghề phụ gia đình, nghề dệt vải phát triển nhất, nhưng ngày nay đã suy giảm vì đồng bào đã quen dùng các loại vải công nghiệp bán trên thị trường. Tổ chức cộng đồng. Đơn vị cư trú của người Rơ-măm là đê, làng. Đứng đầu là một ông già trưởng làng do dân tín nhiệm. Làng Le của người Rơ-măm nay chỉ còn khoảng 10 ngôi nhà ở, có cả nhà rông. Mỗi nhà có từ 10 đến 20 người gồm các thế hệ, có quan hệ thân thuộc với nhau. Các cặp vợ chồng dù vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng đã độc lập với nhau về kinh tế. Hôn nhân, gia đình. Việc cưới xin của gia đình Rơ-măm gồm hai bước chính, ăn hỏi và lễ cưới. Sau lễ cưới vài ba ngày, vợ chồng có thể bỏ nhau. Nhưng khi đã sống với nhau lâu hơn, thì họ không bỏ nhau. Tục lệ ma chay. Khi có người chết, sau một, hai ngày, đưa đi mai táng. Nghĩa địa nằm về phía tây của làng. Các ngôi mộ được sắp xếp có trật tự. Khi chôn, tránh để người dưới mộ nhìn về phía làng. Người Rơ-măm không bao giờ làm nghĩa địa phía đông, vì sợ cái chết sẽ đi qua làng như hướng đi của mặt trời. Nhà cửa. Nhà ở đều có hành lang chính giữa, chạy suốt chiều dài sàn. Ở trung tâm nhà, có một gian rộng là nơi tiếp khách và diễn ra các sinh hoạt văn hóa nói chung của các gia đình. Trang phục. Có phong cách riêng trong tạo dáng và trang trí trang phục, đặc biệt là trang phục nữ. Người Rơ-măm có tục cà răng căng tai. Đến tuổi trưởng thành, trai gái đều cưa cụt 4 hay 6 răng cửa hàm trên. Hiện nay lớp trẻ đã bỏ tục này. Phụ nữ thích đeo khuyên, hoa tai, vòng tay và đeo những chuỗi cườm ở cổ. Trang phục nam. Nam cắt tóc ngắn, ở trần, đóng khố, vạt trước khố dài tới gối, vạt sau dài tới ống chân. Khố thường dùng màu trắng nguyên của vải mộc. Lưng được xăm hoa văn kín, nhất là những người cao tuổi. Trai gái đến tuổi thành niên phải cưa răng ở hàm trên, 4 hoặc 6 chiếc. Trang phục nữ. Phụ nữ thường để tóc dài búi sau gáy. Áo là loại cọc tay, vai thẳng, không khoét cổ như brow. Thân thẳng, hình dáng gần vuông với áo brow. Áo màu sáng, màu nguyên của sợi bông. Các đường viền cổ và cửa tay cọc màu đỏ. Gấu áo có dải băng trang trí, cao 1/4 thân áo, bằng màu đỏ, hoa văn hình học. Váy là loại váy hở màu trắng nguyên sợi bông. 4 mép váy và giữa thân váy có các đường viền hoa văn màu đỏ với mô típ hoa văn hình học và sọc ngang. Họ thường đeo hoa tai vòng to, nặng xệ xuống. Người khá giả đeo hoa tai bằng ngà voi. Người nghèo đeo hoa tai bằng gỗ. Vòng tay là loại bằng đồng nhiều xoắn. Lý do được chọn của trang phục Rơ-măm chính là màu sắc và phong cách trang trí áo, váy phụ nữ.